Tác phẩm Văn học dân gian Việt Nam. Tác giả Đinh Gia Khánh, chủ biên. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Cuốn Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam xuất bản lần này là cuốn sách tái bản có bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở các cuốn Giáo trình Văn học dân gian tập 1 và tập 2 của các tác giả Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên in vào những năm 1972-1977 và cuốn Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam của Võ Quang Nhơn in năm 1983. Hai cuốn sách nói trên đã có đóng góp quan trọng cho việc giảng dạy và học tập văn học dân gian ở các trường đại học, trước hết là ở khoa ngữ văn các trường đại học tổng hợp và đại học sư phạm trong suốt hơn 20 năm qua. Hiện nay, khoa nghiên cứu văn hóa dân gian đã đạt được những thành tựu mới trong sưu tập tư liệu, nghiên cứu lý luận, phương pháp, mở rộng đề tài, v.v. và thực sự đã làm phong phú thêm, sâu sắc thêm các nhận định, đánh giá về văn học dân gian Việt Nam. Tuy vậy, các thành tựu mới này không phá vỡ hệ thống kiến thức và những luận điểm cơ bản nhất về văn học dân gian Việt Nam được trình bày trong hai bộ sách nói trên. Đó là những giá trị cần phải được kế thừa trong các công trình nghiên cứu mới. Vì vậy, trong khi chờ đợi một bộ giáo trình văn học dân gian Việt Nam tốt hơn, trên cơ sở tư liệu mới, phong phú hơn về thể loại, khu vực, đặc biệt là tư liệu văn học dân gian các tỉnh Việt Nam với một phương pháp biên soạn mới hơn, khoa học hơn, nhà xuất bản giáo dục cho xuất bản cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập văn học dân gian trước mắt của đông đảo học sinh, sinh viên và giáo viên hiện nay. Nhà xuất bản giáo dục. Phần thứ nhất, Văn học dân gian, dân tộc Việt, Kinh. Chương 1. Văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam. A. Những đặc trưng của văn học dân gian. Về nội dung khái niệm văn học dân gian. Văn học dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng của nhân dân lao động, ra đời từ thời kỳ công xã nguyên thủy, trải qua các thời kỳ phát triển lâu dài trong các chế độ xã hội có giai cấp, tiếp tục tồn tại trong thời đại hiện nay. Văn học dân gian ở Việt Nam còn được gọi là văn chương bình dân hoặc văn học bình dân, văn chương hoặc văn học đại chúng, văn chương truyền khẩu hoặc văn học truyền khẩu, văn chương hoặc văn học truyền miệng, văn nghệ dân gian, sáng tác dân gian, v.v. Những khái niệm này xuất hiện sớm nhất là từ đầu thế kỷ thứ 20. Trước đó, trong các thư tịch về văn học dân gian hay có đề cập đến văn học dân gian, mới chỉ thấy lưu hành những thuật ngữ dùng để nói về từng thể loại văn học dân gian. Riêng khái niệm văn học dân gian thì chỉ mới xuất hiện vào khoảng những năm 50 của thế kỷ 20. Chú thích: thí dụ, xem bài Người nông dân Việt Nam trong Chuyện cổ tích của Vũ Ngọc Phan, tạp chí Nghiên cứu Văn sử địa số 4 tháng Giêng năm 1955. Trong đó thuật ngữ văn học dân gian còn được tác giả dùng dưới dạng cấu tạo cứ pháp của những từ đó trong chung văn là dân gian văn học. Hết chú thích. Và hiện nay đã được dùng một cách rộng rãi trong giới nghiên cứu văn học, song song với khái niệm văn nghệ dân gian là một khái niệm mới được chính thức công nhận từ sau Đại hội thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tháng 11 năm 1966. Khái niệm văn học dân gian mà chúng ta dùng ở đây khác với khái niệm văn hóa dân gian, cũng khác với khái niệm văn nghệ dân gian. Chú thích: nhiều nước trên thế giới dùng thuật ngữ folklore, tiếng Anh folk, nhân dân, lore, sự hiểu biết, khoa học. Thuật ngữ này được một nhà nhân chủng học người Anh là William John Thom, bút danh là Merton, đưa ra lần đầu tiên trong bài báo Folklore đăng trên tờ Athenaeum số 982 ngày 22 tháng 8 năm 1846. Dùng để chỉ những di tích của nền văn hóa vật chất và chủ yếu là những di tích của nền văn hóa tinh thần của nhân dân có liên quan với nền văn hóa vật chất như phong tục, đạo đức, việc cúng tế, dị đoan, ca dao, cách ngôn của các thời trước. Song từ khi được dùng một cách rộng rãi, thuật ngữ folklore đã được giới khoa học các nước hiểu theo hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất, muốn hiểu folklore là tất cả các hiện tượng của nền văn hóa tinh thần và thậm chí cả một số hình thức của nền văn hóa vật chất của nhân dân. Còn khuynh hướng thứ hai thì lại muốn giới hạn thuật ngữ đó, coi folklore chỉ là những sáng tác ngôn từ tuyệt miệng, sáng tác văn học của nhân dân mà thôi. Xem Gusev, lịch sử thuật ngữ, folklore và những nghĩa hiện đại của nó. Tạp chí Dân tộc học Xô Viết số tháng 2 năm 1966, bản tiếng Nga. Ở đây, chúng tôi dùng thuật ngữ văn học dân gian để chỉ những thể loại sáng tác dân gian. Trong đó, thành phần ngôn ngữ, thành phần văn học chiếm vị trí quan trọng, song bao giờ cũng có quan hệ hữu cơ với các thành phần nghệ thuật khác như âm nhạc, nhịp múa, điệu bộ. Về đặc điểm này của văn học dân gian, xin xem các đoạn viết sau đây về tính hỗn hợp về loại hình nghệ thuật của văn học dân gian. Còn những loại hình khác không có thành phần ngôn ngữ, thành phần văn học như âm nhạc thuần túy, hội họa, điêu khắc dân gian thì không nằm trong nội dung khái niệm văn học dân gian. Hết chú thích. Song giữa văn học dân gian với văn hóa dân gian và giữa thành phần ngôn ngữ với các thành phần nghệ thuật khác trong nội bộ văn học dân gian có những mối quan hệ hữu cơ hết sức chặt chẽ, khiến cho văn học dân gian có một vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân gian và trong hệ thống các loại hình nghệ thuật. Nêu rõ vị trí đặc biệt đó của văn học dân gian là việc làm quan trọng đầu tiên để xác định đối tượng nghiên cứu cũng như ranh giới, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của bộ môn khoa học về văn học dân gian. Đứng ở vị trí của người nghiên cứu văn học, chúng ta coi tác phẩm văn học dân gian trước hết là những tác phẩm nghệ thuật. Tính nghệ thuật là một thuộc tính khách quan của văn học dân gian. Cho dù thuộc tính đó có được nhân dân nhận thức rõ hay không trong khi sáng tác, diễn sướng và tiếp thu các tác phẩm văn học dân gian. Thần thoại là một hình thức sáng tác có tính nghệ thuật không tự giác, chữ dùng của Marx. Hình tượng thần thoại có ý nghĩa nhận thức và có tác động thẩm mỹ tích cực đối với người nguyên thủy, về cơ bản khác với hình tượng tôn giáo. Mặc dù trong hình tượng thần thoại, sự nhận thức nghệ thuật không phải là không có sự pha trộn nhất định với một số yếu tố của sự nhận thức tôn giáo. Đối với chuyện cổ tích thì cũng thế. Nhân dân có thể tin rằng những con người hoạt động và những sự việc diễn ra trong chuyện cổ tích là có thật, thậm chí cả những sự biến hóa kỳ ảo trong đa số chuyện cổ tích nhiều khi cũng được nhân dân xem như những điều có thể xảy ra trong thực tế. Nhưng những hiện tượng của chuyện cổ tích thực chất chỉ là những hiện tượng nghệ thuật do trí tưởng tượng nghệ thuật của quần chúng xây dựng nên. Việc tin hay không tin vào tính chất xác thực của cốt truyện cổ tích chỉ phụ thuộc vào thế giới quan của nhân dân trong khi tiếp thu những chuyện đó, chứ không hề làm thay đổi bản chất nghệ thuật của loại truyện cổ tích. Việc diễn sướng, hay có thể nói việc sử dụng, những bài hát lao động hoặc những bài hát du thường gắn liền với một mục đích thực dụng nhất định trong sinh hoạt lao động hoặc sinh hoạt gia đình. Nhưng không vì thế mà những bài hát đó không có ý nghĩa thẩm mỹ. Hơn thế nữa, ngay cả ý nghĩa thực dụng của những bài hát đó cũng chỉ đạt được bằng chính những phương tiện nghệ thuật, âm thanh, nhịp điệu, ngôn từ. Và thông qua những tác động thẩm mỹ nhất định, tất nhiên trong các thời kỳ lịch sử khác nhau và đối với các thể loại văn học dân gian khác nhau, tính nghệ thuật của tác phẩm văn học dân gian và việc bản thân nhân dân nhận thức về hoạt động văn học dân gian như là một hoạt động nghệ thuật cũng có những biểu hiện khác nhau. Nhưng nói chung, lịch sử phát triển của văn học dân gian ngày càng chứng tỏ rằng, về cơ bản, đó cũng chính là lịch sử sáng tạo nghệ thuật của nhân dân lao động. Trong quá trình sáng tạo đó, văn học dân gian đã tích lũy được vô số kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật, tạo nên một truyền thống nghệ thuật phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của đông đảo quần chúng lao động. Xét về phương diện là những sáng tác nghệ thuật, văn học dân gian cần được đánh giá theo những tiêu chuẩn văn học nghệ thuật nói chung. Những phạm trù thẩm mỹ và những khái niệm của khoa học về văn học được áp dụng như thế nào đối với các tác phẩm văn nghệ khác thì về cơ bản cũng được áp dụng như thế ấy đối với việc nghiên cứu văn học dân gian. Nhưng đồng thời, vì văn học dân gian cũng lại có một truyền thống nghệ thuật riêng hình thành trong lịch sử, truyền thống này tất nhiên luôn luôn có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau với truyền thống của văn học thành văn. Cho nên trong lịch sử nghệ thuật của nhân loại nói chung và của mỗi dân tộc nói riêng, văn học dân gian đã từng tồn tại như là một loại hình nghệ thuật riêng, có những mối quan hệ độc đáo với thực tại cuộc sống, không giống như văn học thành văn. Sự ra đời và điều kiện lịch sử xã hội của văn học dân gian, một hình thức của hoạt động nghệ thuật không chuyên. Văn học dân gian là một hình thái ý thức xã hội, cũng như mọi hình thái ý thức xã hội khác, văn học dân gian phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất có ý thức của tập thể những con người sống thành xã hội. Điều kiện ra đời của văn học dân gian một mặt là lực lượng sản xuất đã đạt tới một trình độ nhất định với những quan hệ sản xuất nhất định. Mặt khác là sự nảy sinh và sự phát triển của những cảm xúc thẩm mỹ của con người. Marx đã vạch rõ nghệ thuật chỉ xuất hiện trong quá trình hoạt động thực tiễn của con người khi nào sự tiêu dùng thoát ra khỏi tình trạng thô sơ buổi đầu. Mất tính chất trực tiếp của nó đi. Chú thích: Marx và Engels về văn học nghệ thuật, nhà xuất bản Sự thật. H. 1958, trang 97. Khi nào cảm xúc thẩm mỹ không bị lệ thuộc vào những nhu cầu thực tiễn thô thiển, nghĩa là khi nào cảm xúc thẩm mỹ có tính độc lập tương đối và được dùng để thỏa mãn những nhu cầu tinh thần của con người. Chú thích: như trên trang 77. Sự cảm thụ thẩm mỹ, mối quan hệ thẩm mỹ đối với thực tại chỉ có thể nảy sinh trong xã hội loài người, bởi vì chỉ có do kết quả của lao động xã hội, do ảnh hưởng của những sản phẩm lao động được chính con người tạo ra, chỉ có thông qua sự phong phú đã được phát triển về mặt vật chất của bản chất con người, thì sự phong phú của tính cảm giác chủ quan của con người mới phát triển và một phần, thậm chí lần đầu tiên, mới được sản sinh ra. Lỗ tai thính âm nhạc, con mắt cảm thấy cái đẹp của hình thức. Nói tóm lại là những cảm giác có khả năng đạt tới sự thưởng thức có tính chất người và tự khẳng định mình như những lực lượng bản chất của con người. Chú thích: Marx, Bản thảo kinh tế, triết học, năm 1844, nhà xuất bản Sự thật, H, 1962, trang 137. Hết chú thích. Hoạt động xã hội của con người càng mở rộng, mối quan hệ thực tiễn giữa con người đối với thế giới càng đa dạng, thì khả năng nhận thức bản chất của các hiện tượng xung quanh con người cũng như bản chất của chính con người càng phát triển. Như vậy, mối quan hệ thẩm mỹ đối với thực tại nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng ra đời và tồn tại với tư cách là một hình thức hoạt động tinh thần tương đối độc lập. Suy cho đến cùng, không đối lập mà có mối quan hệ không thể chia cắt được với thực tiễn hoạt động và với sự nhận thức của con người về thế giới xung quanh. Ở văn học dân gian, mối quan hệ đó biểu hiện ra một cách đặc biệt rõ ràng, nhiều khi trực tiếp nữa. Điều này có nguyên nhân ở nguồn gốc cổ xưa và điều kiện tồn tại của văn học dân gian trong suốt quá trình phát triển lịch sử của nó. Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của lịch sử loài người, cũng như mọi hoạt động tinh thần khác, nghệ thuật không tồn tại dưới dạng độc lập, mà gắn bó và hầu như hòa lập một với hoạt động thực tiễn của con người. Trong những công trình nghiên cứu về nghệ thuật nguyên thủy, đặc biệt là trong những bức thư không địa chỉ 1899-1900, Plekhanov đã chứng minh rằng tục xăm hình, các hình vẽ trên đá, nhịp múa, v.v. đối với người nguyên thủy thoạt đầu có một ý nghĩa thực tiễn nhất định và chỉ sau đó mới mang ý nghĩa thẩm mỹ. Theo Kusven thì có thể chắc chắn rằng cho nhịp múa nguyên thủy có tính chất rèn luyện thân thể thuần túy. Buổi tối, sau khi đã làm lụng mệt nhọc, người nguyên thủy cảm thấy có một sự đòi hỏi về sinh lý một cách tự nhiên, cần phải vận động mình mẩy chân tay một chút, dùng hình thức thoải mái để truyền đạt tâm tình và cảm thụ của mình cho người khác, biểu hiện sự thỏa thích của mình và sự vui sướng có được trong sự sinh tồn theo kiểu nguyên thủy. Ngoài ra, thứ nhảy múa rất phổ biến về săn bắn hoặc quân sự tổ chức trước khi đi săn hoặc hành quân thì có tính chất thao diễn hoặc cổ động. Sau hết, không còn nghi ngờ gì nữa, nhảy múa nguyên thủy có liên quan với ma thuật và sự sùng bái totem. Chú thích: Kusven, Sự yếu lịch sử văn hóa nguyên thủy, nhà xuất bản Văn sử địa. H. 1958, trang 259-260. Hết chú thích. Những hình thức đầu tiên của nghệ thuật thường không có thành phần ngôn ngữ, và nếu có thì chỉ là những yếu tố ngôn ngữ chưa phát triển như nhịp múa và âm nhạc nguyên thủy. Sự ra đời của nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật dùng phương tiện ngôn ngữ nói và sau đó là ngôn ngữ viết, đánh dấu quá trình hình thành hoàn toàn của sự nhận thức thẩm mỹ. Bởi vì nghệ thuật ngôn từ tạo ra những khả năng vô hạn cho sự phản ánh những cảm xúc thẩm mỹ trong tư tưởng con người. Nói một cách khác, sự ra đời của sáng tác truyền miệng, tức văn học dân gian, đánh dấu sự ra đời thực sự của nghệ thuật với tư cách là một hình thái ý thức xã hội. Đây chính là lúc hình thành ra thứ văn học không thành văn của những thần thoại và truyền thuyết, Marx. Mà Marx khẳng định là đã có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của nhân loại. Chú thích: Tài liệu lưu trữ của Marx và Engels, tiếng Nga, T. 9, trang 45. Hết chú thích. Ngay từ trước khi xuất hiện xã hội có giai cấp, văn học dân gian đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hầu như tất cả những thể loại văn học dân gian cơ bản đã ra đời như thần thoại, truyền thuyết, bài hát, chuyện cổ tích, câu đố, những hình thức thô sơ của anh hùng ca, vân vân. Sau lúc này, hoạt động nghệ thuật không tách rời mà diễn ra cùng với những hoạt động khác của con người. Hoạt động nghệ thuật chưa chuyên môn hóa, chứ phải là sự sản xuất nghệ thuật đúng với nghĩa của nó, Marx. Sự sản xuất nghệ thuật đúng với nghĩa của nó, tức hoạt động nghệ thuật đã được chuyên môn hóa, chỉ có thể là sản phẩm của sự phân công lao động, cụ thể là sự phân công giữa lao động chân tay và lao động trí óc. Nhưng quá trình này lại diễn ra cùng với sự hình thành xã hội có giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, những tư tưởng của giai cấp thống trị cũng là những tư tưởng thống trị của mỗi thời đại. Nói một cách khác, giai cấp nào đang là thế lực thống trị trong xã hội về mặt vật chất thì cũng là thế lực thống trị về mặt tinh thần. Giai cấp nào nắm những tư liệu sản xuất vật chất thì đồng thời cũng nắm cả những tư liệu sản xuất tinh thần. Chú thích: Marx và Engels, Về văn học và nghệ thuật, Nhà xuất bản Sự thật, H, 1958, trang 33. Hết chú thích. Chính vì vậy mà trong quá trình phân công lao động giữa sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần, nghệ thuật nói chung không những đã trở thành một lĩnh vực hoạt động độc lập, mà ngay bản thân nghệ thuật cũng phân ra thành hai hình thức đặc trưng. Trong khi văn học thành văn và các loại hình nghệ thuật khác xuất hiện và tồn tại với tư cách là một hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thì văn học dân gian và các loại hình nghệ thuật dân gian khác vẫn tiếp tục tồn tại như là một hoạt động nghệ thuật không chuyên nghiệp, nghĩa là không phải là một lĩnh vực sản xuất tinh thần riêng biệt mà vẫn tồn tại cùng với hoạt động sản xuất vật chất của nhân dân lao động. Tất nhiên, cũng cần nói đến một nguyên nhân quan trọng là những sản phẩm tinh thần của các tầng lớp trí thức của giai cấp thống trị, những tác phẩm nghệ thuật của các nhà văn chuyên nghiệp trong xã hội có giai cấp nói chung không đáp ứng được nhu cầu tinh thần, nhu cầu thẩm mỹ của đông đảo nhân dân lao động. Bản thân nhân dân lao động cũng bị tước đoạt những điều kiện để có được một trình độ văn hóa và một sự trang bị kiến thức nghệ thuật cần thiết đối với việc tiếp thu những thành tựu của nền văn học thành văn và các hình thức nghệ thuật chuyên nghiệp khác. Nguyên nhân đó đã thúc đẩy việc sáng tác nghệ thuật của bản thân nhân dân lao động trong điều kiện chỉ có các hình thức nghệ thuật không chuyên nghiệp, trong đó văn học dân gian chiếm vị trí chủ yếu, là có thể thỏa mãn được nhu cầu nhận thức và cải tạo thực tại bằng con đường nghệ thuật. Song, nếu chỉ nói đến nguyên nhân đó không thôi thì chưa đủ, bởi vì nguyên nhân đó chỉ nói đến mặt thụ động của mối quan hệ thẩm mỹ giữa con người với thực tại, chỉ nói tới nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, chứ chưa nói lên được nhu cầu sáng tạo ra bản thân nghệ thuật, nhu cầu phát huy sức sáng tạo của con người trong lĩnh vực sản xuất tinh thần. Chính nhu cầu sáng tạo đó là nguyên nhân tồn tại của văn học dân gian ngay cả trong giai đoạn lịch sử hiện nay ở những nước đã xóa bỏ được sự đối kháng giai cấp. Xã hội chủ nghĩa tạo ra những điều kiện cần thiết để đông đảo quần chúng nắm được những thành tựu cao nhất của nghệ thuật toàn nhân loại, để bất cứ một thành viên nào của xã hội nếu muốn và có khả năng đều có thể trở thành nhà sáng tác nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng muốn như vậy cả. Trong khi đó thì nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, chứ không phải chỉ có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, vẫn tồn tại. Cho nên bên cạnh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của một số nhỏ, vẫn phát triển loại hoạt động nghệ thuật không chuyên nghiệp của đông đảo quần chúng nhân dân thuộc các lĩnh vực hoạt động sản xuất và hoạt động xã hội khác nhau. Hoạt động nghệ thuật không chuyên nghiệp này trong xã hội chủ nghĩa là một hình thức phát triển trong lịch sử của văn nghệ dân gian trước kia. Trong đó, nhiều truyền thống sáng tạo và sinh hoạt của văn học dân gian trước kia vẫn còn có cơ sở tồn tại và còn có tác dụng nhất định. Mối quan hệ của văn học dân gian với hoạt động thực tiễn. Những cơ sở lịch sử và xã hội trên đây của văn học dân gian đã quyết định sự tồn tại và tính chất mối quan hệ của văn học dân gian với hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động trong các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử văn học dân gian. Mối quan hệ đó có thể hiểu theo nghĩa hẹp là một mối quan hệ trực tiếp giữa văn học dân gian và lao động. Trong trường hợp này, có thể xem những bài hát lao động là một thí dụ tiêu biểu. Những bài hát lao động và những hình thức lao động khác nhau có cùng một yếu tố quan trọng là yếu tố nhịp điệu. Bài hát lao động nảy sinh trực tiếp từ trong quá trình lao động, được hát lên trong quá trình lao động và có tác dụng tích cực đối với quá trình lao động đó, làm giảm nhẹ quá trình lao động bằng cách tăng cường cảm giác nhịp điệu trong lao động, góp phần tổ chức, phối hợp động tác lao động tập thể, gây sự phấn khích trong lao động bằng sự nhận thức thẩm mỹ về quá trình lao động đó. Tên gọi của những bài hát lao động Việt Nam, chẳng hạn, cũng chứng tỏ tính chất trực tiếp của mối quan hệ đó. Hò sật chì, kéo lưới, hò giã gạo, hò xay lúa, hò nện, hò đọt ngược, hò mắc cạn, hò cập bến. Ở đây, tên của mỗi điệu hò gắn liền với tên của mỗi hình thái lao động cụ thể. Có thể coi bài hát lao động là một nhân tố cấu thành gắn liền một cách hữu cơ với những hình thái lao động cụ thể, song không thể phóng đại quá mức chức năng thực tiễn và hạ thấp chức năng thẩm mỹ của bài hát lao động. Thậm chí, như có người đã cho rằng, bài hát lao động chỉ có chức năng vật lý, tâm lý mà thôi. Bài hát lao động về cơ bản là một biểu hiện của mối quan hệ thẩm mỹ của nhân dân đối với lao động. Hơn nữa, bài hát lao động còn có khuynh hướng trở nên độc lập đối với những hoạt động lao động cụ thể. Điều đó biểu hiện ra ở chỗ, trong khi nhịp điệu của bài hát còn gắn liền trực tiếp với nhịp điệu lao động, thì lời của bài hát ngày càng xa rời nội dung chật hẹp do bản thân hình thái lao động cụ thể đó gợi ra. Thậm chí, có những trường hợp việc hát những bài hát lao động không còn mang ý nghĩa thực dụng nữa mà chỉ nhằm phục vụ cho một nhu cầu thẩm mỹ, một sinh hoạt văn nghệ thuần túy mà thôi. Tiêu biểu cho những trường hợp như vậy là hiện tượng diễn biến của sinh hoạt hò khoan hoặc hát giã gạo cho việc giã gạo tập thể của nhân dân nhiều địa phương ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Bình Định. Trong khi đang hát say mê, nếu cuối gạo đã giã xong, người ta bỏ chỗ vào giã để được tiếp tục hát cho thỏa lòng. Chú thích: dân ca Bình Trị Thiên, nhà xuất bản Văn Học, hát 1967, trang 22-23. Hết chú thích. Đây là một biểu hiện cụ thể và độc đáo của khuynh hướng trở nên độc lập đối với lao động của văn học dân gian. Nó chứng tỏ trong quá trình phát triển của văn học dân gian, chức năng thẩm mỹ của văn học dân gian ngày càng lớn. Nó cũng chứng tỏ mối quan hệ giữa văn học dân gian với lao động ngày càng mất tính chất trực tiếp, và đến một giai đoạn phát triển nhất định của văn học dân gian, người ta chỉ còn tìm thấy những tàn dư của mối quan hệ trực tiếp đó mà thôi. Chú thích: dân ca miền Nam Trung Bộ, nhà xuất bản Văn Học, hát 1963, trang 254-255. Lời bạt của Xuân Diệu. Hết chú thích. Mối quan hệ giữa văn học dân gian với hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động có thể hiểu theo nghĩa rộng, và đây là trường hợp phổ biến cho hầu hết các thể loại văn học dân gian. Văn học dân gian gắn liền với sinh hoạt mọi mặt của nhân dân lao động và tham gia vào những sinh hoạt đó với tư cách là một thành phần, một nhân tố cấu thành của những sinh hoạt đó. Ở các thể loại như bài hát nghi lễ, trong các loại dân ca tế thần Việt Nam chẳng hạn, bài hát đám cưới, bài hát đưa ma, hát du em, hát đối đáp nam nữ, mối quan hệ đó biểu hiện ra thành mối quan hệ giữa văn học dân gian với nghi lễ, hội hè, phong tục tập quán trong sinh hoạt gia đình và sinh hoạt xã hội. Việc diễn xướng những tác phẩm thuộc các thể loại văn học dân gian trên đây gắn liền với những thời gian nhất định trong đời sống gia đình, đời sống xã hội của nhân dân lao động và ít nhiều bị quy định bởi những thể thức của các hình thức sinh hoạt đã trở thành phong tục tập quán của nhân dân lao động. Nhưng ngay cả những thể loại văn học dân gian mà việc diễn xướng không bị bó buộc bởi khuôn khổ chặt chẽ của phong tục tập quán cũng gắn với những hoàn cảnh nhất định trong cuộc sống của nhân dân lao động. Chẳng hạn như hình thức hát lẻ của dân ca đối đáp nam nữ Việt Nam. Dù không còn bị gò vào trong phạm vi những tổ chức và lề lối của hình thức hát cuộc, nhưng hình thức hát lẻ vẫn cần phải có những điều kiện và môi trường của nó. Nó vẫn phải gắn liền với một sinh hoạt tập thể nhất định, tuy không định trước, hát đối đáp trong lao động hoặc nghỉ ngơi tập thể, trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên kiểu như hỡi anh đi đường cái quan, hoặc gặp đây anh nắm cổ tay. Và về phương diện chức năng, nó không đơn thuần chỉ có mục đích làm thỏa mãn những nhu cầu thẩm mỹ của người hát, mà còn có những mục đích thuộc phạm vi sinh hoạt nữa như hát để làm quen, hát để bộc lộ hoặc thắt chặt quan hệ tình yêu, hát để chiêu chọc hoặc trả thù nhau, v.v. Đứng về phương diện chức năng, cũng có thể nói như vậy về những thể loại văn học dân gian mà thoạt nhìn dường như chỉ có tính chất giải trí đơn thuần, như chuyện cổ tích và câu đố. Chẳng hạn, theo quan điểm của chính nhân dân, việc kể chuyện cổ tích nhiều khi là một hình thức giáo huấn độc đáo. Chú ý, khái niệm giáo huấn ở đây không trùng lặp một với khái niệm giáo dục trong chức năng giáo dục của nghệ thuật. Ấy là chưa kể đến thời kỳ mà chuyện cổ tích đã từng đóng một vai trò quan trọng trong những hình thức huấn luyện và thử thách thanh niên khi chịu lễ thành binh, lễ gia nhập bộ lạc của thành viên mới. Chú thích: những tàn dư này thường tồn tại dưới hình thức những thủ pháp truyền thống của thơ ca dân gian, xem mục cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian và những truyền thống nghệ thuật của ca dao dân ca trong sáu trực này. Cần chú ý, đây là nói về mối quan hệ trực tiếp của văn học dân gian với lao động. Nói chung, trong văn học dân gian, lao động không những chỉ là một đề tài mà còn là, và đây là điều chủ yếu, cơ sở cho lý tưởng thập mỹ của nhân dân lao động. Hết chú thích. Cũng như vậy, câu đố ngoài mục đích giải trí còn là một hình thức rèn luyện óc quan sát, trí phán đoán, một hình thức giảng dạy những kiến thức về các sự vật và hiện tượng trong sinh hoạt lao động và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Ấy là chưa kể, trước đây, câu đố với tư cách là một thứ ngôn ngữ ẩn dụ đã từng là một phương tiện quan trọng cho việc truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức của lớp người già cả, trong tập thể thị tộc và sau đó là trong gia đình cho lớp thanh niên. Theo Koletnitskaya, có thời kỳ câu đố đã được dùng như một phương tiện để chọn lựa và thử thách chàng rể. Trong nghi lễ đám cưới, chàng rể nếu không giải đáp được một số câu đố nhất định, theo phong tục, có thể bị mất vợ như thường.